Truyền giới thọ giới hả? À, vậy là kết giới xong rồi phải không? Ôn lại những vấn đề mà giới nha. Là có tự nhiên giới và tác pháp giới. Giới tự nhiên thì có A Lan Nhã và gì? Tụ Lạc. Mà A Lan Nhã thì cũng hai loại, một loại nguy hiểm và không nguy hiểm. Nếu mà không nguy hiểm, tỳ kheo ni tác pháp bao nhiêu? Trong bề rộng bề ngang nhiêu? Một câu lô xá tức như một cây số 8. Còn nếu mà nguy hiểm thì khoảng nhiêu? Cái bảy bằng đà thì khoảng lối dần cái 84 thước. Còn cái tụ lạc phân biệt được và không phân biệt thì cũng hai loại. Nếu không phân biệt được thì khoảng cách của 6 cây xoài thì là 5 khuỷu tay do một cung đó. Còn 5 cung là khoảng cách trồng một cây xoài hay gì đâu, khoảng cách 6 cây xoài như vậy, khoảng cách 7 cây xoài mà 6 khoảng thì được tác pháp yết ma trong khoảng đó, thì tính ra thì khoảng cỡ 94 thước trở lại, chưa đạt 100 thước. Nó là A Lan Nhã không phân biệt. Rồi nếu mà còn cái giới mà tự nhiên nữa thì có đạo hành và thủy giới. Cái đạo hành là trên đường bộ thì khoảng lối chừng cỡ ngang dọc bao nhiêu? 600 bộ, 600 bước á. Còn đi thủy giới thì cái người nào mạnh nhất đó là trên thuyền ném nước hoặc giả là cát rớt chỗ nào đó là cái cương giới của thủy giới. Còn cương giới tác pháp thì gồm có đại giới và cái giới trường, rồi cái tiểu giới, rồi cái giới bất thức y, cái giới tịnh trụ, tịnh khố và khố tàng. Rồi còn là nếu mà cái giới biệt xuất thì thêm về vấn đề mà là pháp lợi nhị đồng. Rồi pháp thì nó đồng mà lợi thì biệt, có khi lợi đồng mà pháp nó biệt. Đó có ba loại coi như là giới đó là chung quanh cái cương giới. À, cái đó là giới biệt xuất á. Chúng nắm được cái đó chưa? Bây giờ đi đâu về chùa quê hay đâu ta nhờ mình kiết giới, kiết giới trường và đại giới, kết được không? Hả? Đại chúng kết được không? Mà hổm thì có số kết được, còn số khác thì chưa lên, không biết là kết là sao nha. Về coi kỹ là cái vấn đề này. Cái chỗ nào không biết thì đi hỏi. Chứ đây mơi mốt có về ta mượn mình kết rồi kết tầm bậy rồi nó kỳ nha. Đó là cố gắng. Tại vì bây giờ cái kiết giới thì chùa nào cũng còn sử dụng, còn những cái khác thì khó, không có sử dụng nữa. Rồi qua cái phần quan trọng, trách nhiệm của tỳ kheo và tỳ kheo ni lớn. Bây giờ tới trách nhiệm của người làm thầy. Thì nhớ, nếu căn cứ vào trong luật tạng, tỳ kheo ni bao nhiêu tuổi hạ mới được làm thầy? 12 hạ nha, tỳ kheo 10 hạ. Thì 12 hạ như vậy mà có qua cái sự kiểm duyệt của tăng không? Có nhớ 12 tuổi hạ rồi mà luật không rành, không đủ điều kiện, không đủ những cái nhân tố mà Phật đưa ra. Nói nếu mà làm thầy như vậy á, nhận đệ tử. Thì hôm trước chúng ta học có một vị tỳ kheo đó, có những cái điều kiện nào ở trong này đưa ra là 5, 6, 8 cái điều kiện nha. Và mỗi cái bộ nó đưa ra nó khác hơn. Là ví dụ như là nói có cái bộ thập tụng thì như đưa ra thì nó rất nhiều. Ví dụ như cái nó bộ tăng kỳ. Tăng kỳ đưa ra thì có 10 điều. Nó đủ 10 đức á mới được, là phải thành tựu 10 pháp mới được độ xuất gia nè. Một là trì giới, hai là người đó học rộng a tỳ đàm. A tỳ đàm là gì? Là luận ấy nha, luận tạng á. Thứ ba là học rộng tỳ ni. Tỳ ni là gì? Luật. Nếu tỳ kheo thì phải rành hai bộ luật. Tư là học giới. Thứ năm là học định. Thứ sáu là học huệ. Thứ bảy là biết rõ pháp xuất tội. Thứ tám là đủ khả năng chăm sóc người bệnh. Thứ chín là có khả năng giải quyết những khó khăn cho đệ tử. Thứ mười là đủ 10 tuổi hạ. Đó là cái tiêu chuẩn ở trong tăng kỳ. Mỗi cái bộ thì nó có khác nhau. Thí dụ như cái bộ tứ phần thì cần có 5 pháp thôi. Có thể là truyền giới cụ túc cho người làm thầy. Một là giới thành tựu nè, hai là định thành tựu, ba là tuệ thành tựu, bốn là giải thoát thành tựu, thứ năm là giải thoát tri kiến thành tựu. Rồi đó là nói đại khái về cái phần mà cái điều kiện mà làm thầy. Thì cái điều này tối ưu quan trọng đối với một cái người đệ tử Phật lớn nha. Thành về cái truyền giới và thọ giới là cái việc làm quan trọng nhất trong cái việc của tăng sự, không có cái nào mà hơn. Thì cái này là quan trọng, chứ không phải là mình ấy rồi cái là đi cứu trợ, rồi đi từ thiện, rồi cái là đi nhà tình thương tình nghĩa. Cái đó không phải. Đúng là cái đó không phải việc của tăng ni làm, người xuất gia làm, có người cư sĩ làm. Đó là có người cư sĩ, nhớ nha. Tại vì mình bây giờ nó lạm dụng giữ tiền bạc là mới có. Chứ cất chùa, cất chiền hay lo cái vấn đề vật chất hoàn toàn là cái hàng cư sĩ hết á. Cái người xuất gia lo về vấn đề trí tuệ, ngay với vấn đề mà lo cho cái người sau, nhất là vấn đề mà mình sống được, mình trì giới giữ giới được và truyền lại cho người sau, nhất là vấn đề những cái đàn giới. Cho thì cái bậc làm thầy nó rất khó, chứ không phải nó dễ. Khó lắm chứ không phải nó dễ đâu nha. Nếu mà phải đúng mức, chúng ta nhớ là trong cái giới của thinh văn thì không có cái cách mà tự thệ thọ giới. Đại chúng nhớ nha, tự thệ thọ giới nó không có. Về cái thinh văn nó không có tự thệ thọ giới. Bồ Tát thì có tự thệ thọ giới với điều kiện là 100 dặm, 1000 dặm không có pháp sư thì mình được quyền đối trước tượng Phật, tượng Bồ Tát tự thệ thọ giới. Cái này là Bồ Tát. Còn thinh văn tuyệt đối nha, tuyệt đối là không được tự thệ thọ giới. Tại vì sao? Tại vì thinh văn thì nó liên quan với vấn đề tăng đoàn, chúng ta sống chung. Nếu mà tự thể thọ giới thì mình chả có biết ông thầy mình là ai, việc này việc kia mình không cần tăng. Thành cái thinh văn là làm tỳ kheo hay sa di là phải trong đoàn thể của tăng. Thành trước khi thọ giới phải được chấp nhận của tăng. Nên là trong cái cộng đồng của cái tăng già thì không thể mình sống riêng lẻ được. Thôi nhớ cái này. Thành nó còn liên quan đó rất nhiều. Cái sự xuất gia của mình cũng phải nhờ tăng. Cái độ người xuất gia sau này của mình làm thầy cũng phải là do tăng, chứ mình không có tự quyết định. Thật nói chung về những cái giới thinh văn hoàn toàn không được tự thể thọ giới. Mà giới thinh văn là những cái giới nào? Hay những cái giới nào được gọi là giới thinh văn? Giới năm giới phải thinh văn không? Phải không? Bác quan trai có phải thinh văn không? Vậy trợt nha, nó thinh văn. Năm giới là của thinh văn, tám giới của thinh văn, mười giới thinh văn, 250 giới của thinh văn, 300 giới thinh văn. Còn Bồ Tát là chỉ giới của Bồ Tát mà thôi, trong phạm vi của Bồ Tát. Còn đây là cái giới của thinh văn. Thành bên Nguyên Thủy liên tục mà nói lại vấn đề tam quy ngũ giới, nó là giới thinh văn. Tam quy ngũ giới không có thể tự thể thọ giới được. Mình không đến ông thầy là truyền giới, mình ở nhà mình thọ giới không được. Mà Phật tử tại gia đó phải đến tối thiểu là một vị tỳ kheo. Mà tỳ kheo mà không có thì cũng thể đấu trước một sa di truyền giới được, chứ không có tự thể thọ giới. Bác quan trai cũng không được tự thể thọ giới. Nói rồi là sa di tỳ kheo cũng không được tự thể thọ giới. Nó hoàn toàn nhớ. Tại vì đây đắc giới với tăng thì không có được quyền mà tự thể thọ giới. Thì cái mà thọ giới của thinh văn đó là cái quan trọng, làm sao cho người giới tử đắc giới. Mà đắc giới thì được gọi là cái vô tác giới thể. Cái vô tác giới thể mà nếu mà cái vô tác giới thể nó không phát sinh thì cái người đó không được gọi là tỳ kheo, không được gọi là sa di, mà không được gọi là u bà tát, u bà di. Đại chúng nhớ, đó là cái quan trọng nhất là cái mà đắc giới. Thì bây giờ mình hỏi lại về cái ngũ giới, cái đắc giới ngay chỗ nào? Cái ngũ giới chỗ nào gọi là ấy, gọi là đắc giới? Người Phật tử đó là thọ đắc giới. Ngay chỗ nào gọi là đắc giới? Cái đâu đó cái chỗ đó nó có hết chứ. Sanh cái vô tác giới thể cho cái ngũ giới, chứ đừng mình nói là sanh vô tác giới thể cho tỳ kheo thì cái riêng cái đó nó chưa đủ nha. Ngay chỗ nào? Nếu mà họ truyền tam quy á là đắc giới ngay chỗ nào? Cái mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi sau đó quy Phật rồi quy Pháp rồi quy Tăng rồi, chính đó là cái đắc giới. Đắc giới á thì cái đó là truyền tam quy cái đắc giới. Ta mới nói là hồi trước đã truyền giới thể rồi thì bây giờ ta mới truyền cái giới tướng. Mà cái đắc giới đó là cái giới tánh. Đã đắc giới rồi thì truyền cái giới tướng là năm giới. Rồi có sa di đắc giới ở chỗ nào? Sa di đắc giới là lúc mà yết ma thỉnh và con nương theo Đức Thích Ca vì chánh giác là thế tôn của con, cái lúc đó đã quy y rồi thì tới đó đó là đắc giới của sa di. Nhận Đức Thế Tôn là thầy của con, hay là nói ba lần, đó là cái đắc giới. Còn nếu mà tỳ kheo đắc giới cái chỗ nào? Nếu mà tỳ kheo là đắc giới ngay chỗ nào gọi là đắc giới? Yết ma lần, lần thứ ba xong rồi kia, bạch tứ yết ma một lần thưa ba lần lấy biểu quyết. Nếu mà hai lần lấy biểu quyết ta nói bạch tứ yết ma, bạch tứ yết ma mình phải hiểu là một lần thưa và ba lần lễ biểu quyết gọi là bạch tứ yết ma. Bạch tứ yết ma thì một lần bạch nè, rồi một cái lần lấy biểu quyết thứ nhất, lấy biểu quyết thứ hai, còn trong giai đoạn gì? Gia hạnh. Tới yết ma lần thứ ba xong rồi đó, là căn bản nghiệp đạo vô tắc với thầy thành tựu ngay chỗ đó. Ngay do đó thì cái giới trộm của chúng ta học cũng vậy. Nếu mà mình là đụng tới cái cục bạc, cái đó là cũng còn thời gian gia hành. Nếu mà mình dời cục bạc ra khỏi chỗ cũ, đó là căn bản nghiệp trộm, nó thành tựu ngay chỗ đó, để đó định tội kiết giới, à, kết tội ngay chỗ đó. À, còn tay mình rờ chỗ đó, đụng tới cái vật đó để đó chưa dời, thì cái đó cũng chưa có phạm ba la di. Nhớ nó, cái vật có năm tiền, dời khỏi chỗ là căn bản nghiệp đạo thành tựu, mất giới thể ngay chỗ đó. À, đó là gì? Gây vô tác giới thể. Thành nếu mà truyền giới thọ giới, cái quan trọng nhất của cái đàn giới này, cái sanh vô tác giới thể. Mà cái vô tác giới thể này có ba cái nhân tố mà phát sinh cái vô tác giới thể. Thứ nhất này là gì? Giới sư phải là thanh tịnh. Thứ hai này là đàn tràng phải trang nghiêm. Và thứ ba, giới tử phát tâm võng mãnh, thì cái vô tác giới thể này mới thành tựu được. Chứ ba cái điều kiện này không có thì cái vô tác giới thể không phát sinh. Tại vô tác giới thể này không phải là cái tướng, mà nó là cái tánh, hoặc là tánh thể, mà nhờ cái tướng mà nó được thành tựu. Thành cái điều này đều rất là quan trọng. Mà cái vô tác giới thể này nó có công năng gì? Cái vô tác giới thể là có công năng là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác. Ngầm nó làm cái việc thiện, mà ngầm nó làm cái việc ác. Cái này là tối ưu quan trọng. Nếu một cái người thọ giới mà không sanh cái vô tác giới thể này, không thành tỳ kheo, hay là cái vô tác giới thể mình nó sanh rất yếu, nó không đủ năng lực để mà ngăn chặn cái điều ác được. Nó ví dụ có cái trường hợp đưa mình đến phá giới nhưng mà ngăn được, dừng lại được, đó là cái công năng của cái vô tác giới thể. Mình gọi là cưỡng lại được, không đến đổ đi đến việc phá giới. Đó là cái năng lực của cái vô tác giới thể. Thành cái người thọ giới cái vô tác giới thể này là quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta thọ giới đến cái đại giới đàn, đến tuyển Phật trường, mà mình không có phát sinh được cái vô tác giới thể này, thì có việc làm của mình coi như là bỏ, không có được vào đâu hết. Nên điều này rất quan trọng nè. Thành là trong nhà hữu bộ ta nói, nếu sự truyền giới và thọ giới không đủ sức mạnh làm phát sinh giới thể vô biểu trong thân tâm của người thọ giới, thì những lời tuyên thệ trong lúc thọ giới không có hiệu lực để chi phối và hướng dẫn người trì giới chấp hành đúng đắn nghiêm chỉnh giới thể vô biểu, cũng gọi là vô tác, do đó được coi là bản chất tồn tại của giới. Thầy cái này là rất quan trọng nha. Một người sau khi đã thọ giới, nếu rủi gặp trường hợp đưa đến phá giới mà có thể cưỡng chế được, đó là cái khả năng phòng hộ của vô tác giới thể. Thành cái này là cái mà quan trọng nhất của một cái đàn giới và cái người thọ giới cũng như cái truyền giới. Chứ không phải là mình làm nó lượt lượt để mà có lấy lệ đó mà thôi, nó không được. Chính do quan niệm rất cụ thể về bản chất của giới mà sự thọ giới phải được thực hiện theo một số nguyên tắc tất yếu tùy theo đặc tính của giới. Những nguyên tắc này không phải được thiết định một cách tự nhiên, chúng được thiết định theo các tính cách hỗ tương tác dụng và ảnh hưởng giữa các hoạt động tâm lý và vật lý của con người. Cho nên nếu chúng không được tuân hành một cách nghiêm chỉnh, giới thể vô biểu không đủ điều kiện để phát sinh, và như vậy khả năng phòng hộ của giới sẽ rất yếu hoặc không có gì cả. Là chúng nhớ thành ngày bằng công ngày nói vậy. Hà tăng á, mà yết ma lần thứ nhất giới pháp diệu thiện khiến cho nghiệp lực của giới tử bị chuyển động, mới yết ma lần thứ nhất càng lập sư á. Yết ma lần thứ hai cái giới pháp diệu thiện nó chuyển thành cái đám mây lành che trên đỉnh môn của cái giới tử đó. Yết ma lần thứ ba thì cái đám mây lành nó rót thẳng vào trong đỉnh môn, tràn đầy cái y báo và chánh báo của người giới tử đó, từ đây cho đến thành Phật. Rất là quan trọng. Nó thành bắt buộc phải là đúng pháp, bắt buộc phải là yết ma ba lần chứ không có thể là hai lần được. Cái điều đó là phải là tuân theo nghiêm chỉnh à, một cái quy tắc như vậy, chứ không thể là nó đi trái hơn. À, mình thấy bây giờ thôi giới tưởng nhiều quá, bây giờ bạch tứ yết ma nó lâu quá là mất thời gian, à, thì bây giờ thôi bạch nhị yết ma được rồi, không được. Nếu bạch nhị yết ma thì cái Bồ Tát chứ thải chưa phát sinh thì người đó làm sao trở thành một cái giới tử tỳ kheo là Bồ Tát được. Cái này rất quan trọng đâu này. À, thì ở trong này ta so sánh giữa cái bản chất của giới tại gia và cái xuất gia. Thì bản chất của giới tại gia là sự toàn thiện về đạo đức cá nhân, nên sự truyền thọ có thể thực hiện giữa một nhóm người với một người. À, cái này là cá nhân. Nhưng giới xuất gia bao gồm cả đạo đức cá nhân và tập thể. Tại vì cái người xuất gia không phải riêng mình. À, cái trang 79 á. Tại vì trong cái hàng xuất gia là liên quan đến trong cái tập thể. À, mình sống không có rời vấn đề mà tăng đoàn nữa, thành liên quan cái sự hình thành cái giới thể của mình cũng do tăng. Nên là không thể là cá nhân. Ngay thành người xuất gia thì bao gồm cả đạo đức cá nhân và tập thể. Do đó sự truyền thọ cần phải thông qua tập thể theo thủ tục yết ma, tức là thủ tục hành sự của tăng. Do ảnh hưởng bởi sự phát triển suy lý của luận tạng, các luật sư của từng bộ phái thỉnh thoảng cũng dẫn chứng quan điểm tông phái mình để nhấn mạnh tác dụng tâm lý trong khi thọ giới và ảnh hưởng của nó đối với cái vấn đề chấp hành giới luật sau này. Đó là rất là quan trọng về vấn đề mà nó tập thể. Thành trong này một người xuất gia được chấp nhận là một thành viên của cộng đồng đệ tử xuất gia của Phật, không phải đơn giản là vấn đề cá nhân mà trách nhiệm nhiều lắm chỉ là mối quan hệ thầy trò. Ở đây nó là trách nhiệm liên đới, sự tiến bộ hay sa đọa của một người xuất gia không phải chỉ mang lại hậu quả cá biệt cho một người, mà quan hệ đến cả sự hưng thạnh suy đồi của Phật Pháp. Tại vì Phật Pháp là một ở trong ba ngôi báo, đó là cái tăng già, cái tăng bảo trong đó. Nó thành là một thầy, một trò không thể truyền thọ được. Nhớ, không thành một cái tỳ kheo được một thầy một trò. Nó thành phải là giàu ông thầy đối với trò, nhưng muốn thành tựu một cái sự nghiệp cho cái đệ tử mình thọ tỳ kheo thì phải qua tăng. Nhớ, không thể một thầy một trò mà truyền giới được. Nếu một thầy một trò truyền giới thì tăng không liên hệ, chỉ trong phạm vi cá nhân của thầy trò mà thôi, thì cái tập thể của tăng đoàn nó mất đi. Ha, thành cái này là một cái vị tỳ kheo mà được nó vào trong một cái tăng đoàn là phải do cái tập thể quyết định. Ha, thành nó liên quan tập thể rất nhiều. Cho nên trong vấn đề truyền thọ giới xuất gia, kể từ sa di cho đến tỳ kheo, tư cách của người thọ cũng như phẩm chất của người truyền là những vấn đề mà tăng có trách nhiệm chung phải kiểm nghiệm, không để cho truyền thọ bừa bãi khiến cho cộng đồng xuất gia trở thành một tập thể hỗn tạp. Chính do ý nghĩa này mà các pháp yết ma áp dụng cho các việc truyền thọ xuất gia cần phải được tăng chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Thì cái này không ai đi khác hơn, đó là Phật dạy trong này. À, nếu mà là một tỳ kheo như pháp thì cứ đến cộng đồng tăng, tối thiểu là 10 vị tăng chấp nhận trong đó theo cái thủ tục nhất định, chứ không ai đi khác hơn mà thành tựu được. Dù có nói kinh hay luật tạng hay là luận tạng, không bao giờ có vấn đề cho phép một người tự thọ giới nào không được, trừ cái Bồ Tát thôi. À, thì ở đây ta xác định giới xuất gia không được phép đã đành nè, mà cái giới tại gia cũng không hề được phép, trừ trường hợp các vị đã đạt đến địa vị vô học của một thánh giả La Hán. Khi mà đạt được cái thánh quả La Hán này rồi thì không cần thọ giới truyền giới. À, mà chưa có đạt được thì cũng phải qua cái cộng đồng của cái tập thể tăng. Nói một cách tổng quát thì truyền thọ giới xuất gia phải tuân theo những quy định sau đây. Thứ nhất là tư cách làm thầy phải được tăng nghiệm xét và chấp nhận. Nếu tăng chưa chấp nhận cho phép thâu nhận đệ tử mà cứ tự ý thâu nhận thì đó là việc làm phi pháp, nó phải là thông qua tăng. Thứ hai là sự thâu nhận đệ tử phải được cáo tri cho tăng biết, nếu tăng không chấp thuận thì phải chấp hành nghiêm túc phán quyết ấy. Cái này liên quan đến tăng, thành muốn nhận người đệ tử thì phải là ta qua bên tăng, bạch với tăng. Ba là tăng phải kiểm nghiệm cẩn thận tư cách của người thọ giới, không được truyền thọ một cách mà bừa bãi. Ra cái này qua tăng là tăng phải là kiểm nghiệm đàng hoàng. Ví dụ như chúng ta thọ giới thì lúc mà cái già nạn đó là cái quyền của bảy vị tôn chứng. Bảy vị tôn chứng ta mới rà soát cái người đó có đủ tư cách hay không, lục căn có đầy đủ hay không. Cái điều quan trọng đó là giữa tăng, chứ không phải là thầy trò giải quyết cái đó được. Trong này mới nói là cái tư cách làm thầy á, trừ những người vì mục đích lợi dưỡng và ngụy trang xuất gia thì mình không kể. Mấy người đó thì không có kể vào trong cái chánh pháp nè. Dầu là đó là những mục đích và lợi dưỡng họ vô trong này họ mang lốt như vậy. Tất cả những người xuất gia đều phải hướng đến mục đích cao thượng, đó là giải thoát giác ngộ, đó là chân chánh đó. Không phải tất cả đều có thể thành đạt mục đích ấy ngay trong đời này, nhưng cuộc sống thanh tu là nền tảng nâng cao phẩm giá của người xuất gia. Bởi vì đó là đời sống học tập theo thánh giả A-la-hán. Mặc dù tâm tư người đó vẫn còn nhiều nhiễm ô, cho nên sự giáo dục phẩm cách đạo đức của người xuất gia trở thành trách nhiệm trọng đại của những bậc thầy trong tăng chúng. Nếu làm bậc thầy thâu nhận đệ tử mà không biết giáo dục là một tội trọng. Thầy ở trong cái bộ trùng trị cũng nói, nếu mà thâu nhận là mình không có biết dạy dỗ, không có biết mà hướng dẫn, thì cái tội đó hơn là đầu tể. Hơn đầu tể một ngày giết vô lượng cho súc sanh, nhưng mà cái tội không bạn, tại vì nó cá nhân. Còn đây là nếu mình nhận đệ tử mà không dạy dỗ, nó sẽ phá chánh pháp đi, mất hết những cái gì ở trong Phật pháp, nên cái tội này rất là nặng. Thì một thầy mà nhận đệ tử như vậy thì phải có hoàn thiện hai cái vấn đề, hay là hai cái khía cạnh, là khía cạnh vật chất và cái khía cạnh mà tinh thần. Nếu mà vật chất á, thì người làm thầy phải có khả năng cung cấp các cái phương tiện sống cho đệ tử theo một tiêu chuẩn là thiểu dục tri túc của một người xuất gia. Thì một người xuất gia luôn luôn lúc nào cũng có tiêu chuẩn là thiểu dục tri túc, sống với đời sống là tứ thánh chủng. Nhớ tứ thánh chủng là gì nhớ không? Bữa nay nhớ tứ thánh chủng chưa? Nhất là gì? Là một vị tỳ kheo, một người xuất gia phải sống đời sống thiểu dục tri túc. Mà thiểu dục tri túc là cái cốt lõi của cái sự sống của người xuất gia. Là xuất gia phải là sống luôn luôn lúc nào theo bốn cái điều mà bậc thánh đã làm. Nó ra thì thứ nhất là tỳ kheo suốt đời phải đi khất thực. Thứ hai là hàng tỳ kheo suốt đời phải mặc y phấn tảo. Thứ ba là hàng tỳ kheo suốt đời phải ở dưới gốc cây. Thứ tư là hàng tỳ kheo suốt đời phải sử dụng dụng gì? Hữu lạng dựa. Cái đó là cái chính đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cho nó rộng. Hôm trước thầy cũng nói rồi nha, phải hiểu rộng chút, chứ chúng ta đừng có hiểu mà tính cách mà nó hạn chế hạn cuộc vào trong văn tự không được. Hàng xuất gia rồi nói về khất thực để mà sống, để mà hàng xuất gia không bị ràng buộc ở trong vật chất. Nhớ mình sống sống đơn giản, ăn thì ôm mình bắt đi khất thực. Hàng tỳ kheo không làm ra của cải. Cái tứ thánh chủng này để đối tượng đó là gì? Đối tượng là nếp sống tà mạn. Tà mạn bữa hổm thầy nêu là bốn cái loại đó, nhớ chưa? Ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực, đó là tà mạn. Còn cái chánh mạng này phải sống theo tứ thánh chủng, là tỳ kheo suốt đời phải đi khất thực. Mà khất thực đây á là chứng tỏ là hàng tỳ kheo không làm ra của cải tài sản, làm ra trí tuệ mà thôi. Thành là họ đem cái vật thực đến họ cúng mình thì mình nhận. Rồi ta mời mình đến nhà ta cúng thì mình nhận. Thứ nhất là hàng tỳ kheo suốt đời phải đi khất thực để sống vậy, mà mình không làm ra của cải vật chất. Với cái chất chứ không phải như Đề Bà Đạt Đa mà cứ cố chấp vào đó ôm mình bát ra đường khất thực không nữa. Nó khất thực mình đi xin, mà mình không làm ra của cải, họ đem đến tiền họ cho mình cũng có nghĩa là xin. Hoặc giả họ mời về nhà mình để mà cầu an cầu siêu rồi trai tăng cúng dường, thì cái đó cũng thuộc về thì kheo suốt đời phải đi khất thực, nhớ chứ không có làm ra tài sản. Rồi hàng thì kheo suốt đời phải mặc y phấn tảo. Y phấn tảo của mình ở đây không phải là đúng nghĩa đen của nó, là lượm những cái vẻ rách ra bỏ ngoài, là từng miếng nhỏ và khâu lại. Thì cái y phấn tảo này có nghĩa là quải sắt. Quải sắt là cắt rọc từng miếng như vậy mai thành. Thì cái y mình mặc là từng điều tướng một. Cái đó là biểu trưng như không ngoài vấn đề mà tứ thánh chủng, nhớ. Còn thứ ba là hàng thì kheo ở dưới gốc cây, tọa thì dưới gốc cây. Gốc cây thì có hiểu hay là ta cúng những cái nhà là bà nhọn, nhọn nóc, hay là ở trong hang, trong rừng. Điều đó là điều thứ ba là hàng thì kheo sống thiểu dục tri túc à. Nó không dính mắc vào cái gì hết. Rồi thứ tư là nếu mà cái thân này chịu có bệnh thì bằng cách uống thuốc đã chế biến sẵn hoặc giả là rất là đơn giản, chứ không phải là cầu kỳ. Đó là ý cái nghĩa mở rộng của cái tứ thánh chủng Đức Phật đưa ra. Nha thầy, ở trong này là trách nhiệm của cái vị thầy nó có hai cái phương diện. Một là nuôi lớn cái thể chất cho hàng đệ tử mình. Thứ hai là nuôi lớn về tinh thần. Đó là cái giới thân huệ mạng. Thì khi mà làm thầy thì cái trách nhiệm rất lớn hơn những người thế gian. Nếu mà làm cha ở thế gian á, thì vấn đề vật chất được nêu cao, lo cho người con của mình. Còn ở trong này, cái khía cạnh tuy là trong luật đưa ra có hai khía cạnh quan trọng, và mà khía cạnh tinh thần là quan trọng nhất. Cái vật chất kia có thể là thứ yếu. Trong này nó về khía cạnh vật chất á, người làm thầy phải có khả năng cung cấp các phương tiện sống cho đệ tử theo tiêu chuẩn thiểu dục tri túc. Còn nếu mình không có cơm, không có nhà cửa, không có gì thì làm sao độ được người đệ tử kia. Nhưng mà cung cấp tối thiểu nha. Nhưng quan trọng hơn là những cái đức tính mà để khía cạnh tinh thần. Theo đó thì người thầy phải đủ khả năng hướng dẫn đệ tử hành trì giới luật và học kinh điển, tu tập thiền định, có đủ kinh nghiệm để giải quyết những tâm tư gút mắt của đệ tử. Nói chung là nó trách nhiệm làm thầy cũng như trách nhiệm làm cha, nhưng bổn phận làm cha thì phần là tập trung vào cuộc nuôi dưỡng lớn sắc thân, còn bổn phận làm thầy là nuôi lớn cái pháp thân. Thành hai mặt nó rất là quan trọng, mà cái quan trọng là nuôi dưỡng vấn đề tinh thần nó nhiều hơn. Thì ở trong cái này nó đưa ra về có năm điều chính yếu mà được làm thầy nhận y chỉ. Thứ nhất là tuổi đạo đủ 10 hạ nè. Thứ hai phải biết rõ cái trường hợp trì và phạm, khinh và trọng của giới luật. Nếu mà làm thầy mà là đệ tử mình nó có sai trái, mình không nhận định rõ những cái điều nào phạm, những điều nào khinh, những điều nào trọng, thì đó cái là cái lỗi. Thứ ba là kiến thức phải rộng rãi. Thứ tư là có đủ khả năng giải quyết những tâm tư khúc mắc của đệ tử mình. Thứ năm là có khả năng đoạn trừ tà kiến cho đệ tử. Đó là trong tứ phần nêu tối thiểu một vị làm thầy phải thành tựu bốn cái điều này. Tại vì mình làm thầy 10 tuổi hạ mà 5 năm mà không được lìa thầy. Nếu chưa đủ 5 năm mà có duyên sự gì thì mình là phải y chỉ người khác. Ta là phải có y chỉ chứ không thể là không y chỉ. Tại vì 5 năm thì luật mình chưa rành. Thầy phải nương cái chỗ nào đó làm thầy. Rồi 5 năm sau thể nghiệm mình sống được những cái đó, bắt đầu tăng yết ma mới cho mình làm thầy nuôi đệ tử. Nếu như vậy mình thấy cái Phật pháp nó quá rõ ràng. Chứ giờ là người mới xuất gia chưa học thành, chưa biết gì, có đôi khi biết có chữ ký không à, tập có ký rồi là cũng nhận đệ tử để làm tỳ kheo, cách này cách khác, mình phải lấy cái gì mà dạy. Đôi khi đệ tử mình có những cái kiến thức sai lầm, mình cũng không biết đường ra đâu mình chỉ. Thì cái này cái điều rất quan trọng, cái tư cách làm thầy đó. Đó là những cái điều kiện mà làm thầy. Thì học thêm là yết ma mà nuôi chúng, xúc chúng như vậy. Khi trải qua đủ 10 tuổi hạ rồi, mình có trình độ, có khả năng, tăng đã tác pháp yết ma cho mình nuôi chúng. Thì lúc đó là mình học pháp. Học pháp là nuôi chúng, chứ không cần yết ma lại. Thì trường hợp này, nếu mà những cái trường hợp này là có duyên khởi hết đó nha. Có cái duyên khởi. Ví dụ như nó là hòa tu mới có 2 tuổi à, mà nhiều bộ luật mới để là bà tu, nhưng mà trong tứ phần là để là hòa tu á, mới có 2 tuổi hạ mà nhận đứa đệ tử đi đến đảnh lễ Phật. Phật biết mà cố hỏi, hỏi ai đảnh lễ phía sau ông về hòa tu. Hòa tu nói dạ đệ tử của con. Thế là Phật nói ông năm nay mấy tuổi? Nói dạ con năm nay 2 tuổi. Đệ tử ông mấy tuổi? Dạ 1 tuổi. Đức Phật nói ông chưa thâu sữa mà. À, rồi sao mà ông dạy ai? Thì Phật nói từ đây trở về sau 10 tuổi, 10 tuổi hạ mới cho nhận đệ tử. Rồi lục quần tỳ kheo 10 tuổi hạ nhận đệ tử rồi không biết dạy. Bằng chứng là trong cái lục quần tỳ kheo có một cái vị mẹ đạo kia, là khi mà đi là luận bàn ở ngoài đường ở dưới ngài Xá Lợi Phất thì ngài Xá Lợi Phất thắng. Cái ngoại đạo này biện luận không lợi thì mới là nhận ngài Xá Lợi Phất, định làm đệ tử Xá Lợi Phất. Khi mà về Tinh Xá rồi thì thấy Bạc Năng Đà đệ tử đông, đệ tử đông vậy, thì cái người ngoại đạo này mới nghĩ rằng là Xá Lợi Phất chắc thua cái Bạc Năng Đà, nên không có làm đệ tử Xá Lợi Phất nữa, qua làm đệ tử Bạc Năng Đà. Hỏi như cái gì Bạc Năng Đà không biết gì hết. Thế rồi ông ngoại đạo này ông mới bỏ, ông trở về cái đạo cũ ông. Thế Đức Phật mới là nói là cấm, từ đây trở về sau dầu tỳ kheo đủ 10 tuổi hạ được quyền nhận đệ tử mà phải qua tăng kiểm duyệt, qua tăng kiểm trước đó đã, rồi nếu mà đồng ý rồi cho người này nhận đệ tử. Thì mình thấy nó rất khó nha. Thế đôi khi nhiều người mình thấy có cái tướng nào cũng đẹp, giàu có này kia nọ trong đó, xin làm đệ tử mà ông thầy đóng dốt tối ngày ông lo gì đâu, không không có biết gì hết. Tôi nhớ rất nhiều cái vấn đề đó. Đó là cái tư cách làm thầy của một vị tỳ kheo coi như rất là khó khăn chứ không phải đơn giản. Cái phần mà yết ma xúc chúng, xúc là nuôi đó, là yết ma xúc chúng là thủ tục hành sự của tăng chấp nhận một tỳ kheo được phép thâu đệ tử để thế phát xuất gia. Cái này là khi mà mình muốn nuôi đệ tử mà nhìn tới nhìn lui mình thấy mình đủ là 10 tuổi hạ, đủ những cái tiêu chuẩn này rồi mới đi xin trong tăng, là yết ma hợp thức hóa cho mình coi như là được nhận đệ tử. Thì cái văn mà yết ma trong này cũng có soạn là cũng có để nó là đại đức tăng xin lắng nghe tôi tỳ kheo yêu cầu xin được độ người truyền giới cụ tốc. Truyền giới cụ túc kính mong tăng chấp nhận tôi là tỳ kheo vậy đó được phép độ người truyền giới cụ túc từ mẫn tố. Cái này mình phải là để xin trong tăng, rồi trong tăng mới xét. Mình đọc 3 lần như vậy, mình xin 3 lần mới xét, xét cho mình đủ khả năng đủ điều kiện vậy chưa. Còn nếu mà chưa thấy mình còn thiếu khuyết nhiều những cái điều mà được nhận đệ tử ấy, thì mới nói rằng này đại đức thôi đi, hãy khoan độ người. Thì tất nhiên đó ta không chấp nhận, thầy không có yết ma cho người đó mà nuôi đệ tử. Còn nếu mà nhận thấy tư cách người đó được á, thì mới tiến hành yết ma để người kia nhận đệ tử. Còn trái lại thì coi như là không được quyền. Thì ở trong này mới nói là đại đức tăng lắng nghe tỳ kheo gì đó này, nay thỉnh cầu tăng cho phép độ người truyền giới thọ giới cụ túc, nếu thời gian thích hợp đối với tăng mong tăng chấp hành, tăng nay cho phép tỳ kheo được độ người truyền giới cụ túc. Đây là lời tắc bạch. Thì cái này là bạch tứ lần, một lần bạch và 3 lần lấy biểu quyết. Thì cái văn mà bạch chánh thức nha, đại đức tăng xin lắng nghe tỳ kheo này chính là thỉnh cầu tăng cho phép độ người truyền thọ giới cụ túc, tăng nay cho phép tỳ kheo này được độ người truyền thọ giới cụ túc. Các trưởng lão nào chấp nhận tăng cho phép tỳ kheo được độ người truyền giới cụ túc thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Là 3 lần như vậy, rồi tăng đã chấp thuận cho tỳ kheo được độ người truyền giới cụ túc, xin im lặng. Tôi ghi nhận như vậy. Là tất nhiên là tăng chấp nhận xét thấy mình có đủ điều kiện, đó là xin. Mà giờ có không bây giờ có ai thực hành không? Chắc không có nữa. Có đôi khi là cái ông học trò ông muốn độ người khác về xin thầy, rồi là thầy xét lại, rồi cá nhân cho vậy chứ ông không có mà qua tăng nha. Đó là nói về cái cách thức làm thầy và cách thức mà cái người thọ giới. Hôm qua cái phần thứ tư là cái phần mà thế phát xuất gia, thọ giới sa di. Thì thọ xưa nha, khi mà có người xuất gia như vậy làm tỳ kheo, thì từ cái cư sĩ tịnh nhân á mà lên tỳ kheo thẳng, không trải qua giai đoạn mà làm sa di. Là vì tại sao? Tại vì cái bậc hồi trước là thượng căn thượng trí. Khi mà xuất gia rồi ông thầy coi như truyền thẳng cái giới tỳ kheo vào cái thời Phật, mà không có truyền qua sa di. Nếu có truyền qua sa di á, thì từ cái lúc mà La Hầu La mới là có truyền sa di. Thầy chỉ nhắc lại là vào cái thời Đức Phật, thì nếu mà truyền tỳ kheo này, có 3 loại tỳ kheo như pháp mà 5 loại tỳ kheo phi pháp. Trước là học rồi phải không? Phi pháp là tỳ kheo giả đó. Thứ nhất là danh tự tỳ kheo, là có danh tự không chứ không có. Thứ hai là tương tự tỳ kheo. 3 là tự xưng tỳ kheo. 4 là cát triệt tỳ kheo. Và thứ năm là khất cầu tỳ kheo. Có 5 tỳ kheo này tỳ kheo giả. Thí dụ như là tự xưng tỳ kheo, mình nói là tự xưng đây tôi là tỳ kheo, chứ không ai mà không tấn phong cho mình hay là chấp nhận cho mình á, nó tôi là tỳ kheo. Thứ hai là tương tự tỳ kheo, mình cũng mặc y như vậy, mình mặc hậu đắp y vậy, giống y là tỳ kheo, nhưng nó tương tự hay giống giống thôi. Thứ ba là danh tự tỳ kheo, là có tên mà không có thật. Thứ tư là thất cầu tỳ kheo, là ôm mình bát, mặc áo vàng vàng như đi xin. Thứ năm là cát triệt tỳ kheo, là đắp cái y mà cắt rọc ra từng miếng. Là cái năm tỳ kheo đó là không có phải là tỳ kheo thiệt. Nếu tỳ kheo thiệt á thì có những cái loại như là thời Phật á, thì có là phá kiết sử tỳ kheo, là kiến tư hoặc đã hết thành tánh tỳ kheo, tiên chứng a la hán, hay là thiện lai tỳ kheo vào thời Phật. Còn sau đó rồi thì coi như là bạch tứ yết ma đắc xứ sở tỳ kheo. Tỳ kheo như bây giờ chúng ta đó là tỳ kheo gì? Hay là tỳ kheo bạch tứ yết ma đắc giới. Còn ngoài ra đó thì cái giờ phá kiết sử thì mình không biết có hay không, giờ này còn hay không, còn thì cũng ở trong rừng trong đầu đâu chứ chưa có xuất hiện ra, là kiến tư hoặc đã hết rồi, chứ có a la hán đó nha. Cái thời Phật cũng vẫn có, mà thời này không biết có hay không, có cũng ẩn trong rừng chứ không có ra ngoài. Đó là phá kiết sử tỳ kheo. Mà duy nhất bây giờ là bạch tứ yết ma, là đắc giới tỳ kheo mà thôi vào cái thời này. Mà đăng đàn rồi mới là tác pháp yết ma, mà tác pháp yết ma như pháp mới sanh ra vô tác giới thể tỳ kheo được. Mà yết ma mà nó sai hoặc giả là giới sư không thanh tịnh, giới tử không có phát tâm võng mãnh, thì cái vô tác giới thể không phát sinh được. Mà không phát sinh được thì dầu có bạch tứ yết ma thì cái vô tác giới thể tỳ kheo của mình không thành, cũng chưa thành là một cái tỳ kheo như pháp. Thì cái thời gian vào cái thời Phật căn cơ lúc đó càng cao nha. Thành khi mà Đức Phật cho thọ giới hoặc giả thiện lai tỳ kheo là thành tựu được cái ca sa, cái tướng tỳ kheo và cái tánh tỳ kheo liền. Thành không cần trải qua làm sa di hay là cách này cách khác. Cái đó là chỉ là thượng căn vào cái thời Phật mà có thôi, chứ mình bây giờ thì không có cái vấn đề đó. Thì cần phải là đăng đàn rồi thọ giới đúng như pháp, cái vô tác giới thể phát sinh cho người đó, người đó mới là chính thức là một tỳ kheo như pháp. Còn nếu mà nói sa di á thì cái nguyên nhân cái tướng phần có nêu ra là cái thí chủ cái nhà chết hết à, chỉ còn một cái bé trai còn nhỏ nha. A Nan mới là đến nó dẫn cái chú bé đến lễ Phật. Phật mới hỏi là sao không cho nó xuất gia. A Nan mới bạch Phật chưa cho phép trẻ nhỏ dưới 12 tuổi xuất gia. Phật hỏi là biết đủ quả không, ăn một ngày một bữa được không. Phật cho phép A Nan nhận bé trai này làm sa di đủ quả. Đó là cái nguyên nhân mà có khô sa di nha. Thì sa di này chia làm 3 hạng. Cái hạng thứ nhất là từ 7 tuổi đến mấy tuổi? 11 hay 12 tuổi? 13 tuổi gọi là khu ô sa di. Khu ô sa di là đủ quả. mà mình hiểu cái đuổi quả đây nha, qua bên Tàu cái đuổi quả nó khác. Nhớ, ai đi Ấn Độ thì biết đó, giờ này thì coi như lúc nào cũng là quả. Thì quả nó làm hàng tỳ kheo ngồi thiền nó ồn ào khó khăn. Thành Đức Phật mới là cho một số nhỏ sa di là đuổi quả cho mấy thầy ngồi thiền. Nhưng mà qua bên Tàu rồi á thì cái đuổi quả này nó biến khác đi. Biến khác gì? Là coi như là giữ bắp đậu ở nhà chùa mà để phơi. Chứ bây giờ thầy Phật đâu có sống nếp sống tà mạng. Thầy trong chùa là phơi bắp, phơi đậu, phơi lúa như vậy, bắt mấy cái ông nhỏ này ông giữ. Thì cái đuổi quả này, đuổi chim này nó khác à. Mà đuổi quả mình thấy tướng Phật nó nêu ra rõ ràng. A Nan là cái gia đình nó chết hết thì có đứa nhỏ như vậy. Mà trước là Đức Phật không cho phép mà đứa nhỏ dưới 12 tuổi xuất gia. Là A Nan không dám nhận. Ngay sau đó Đức Phật mới nói vậy là chú này biết đuổi quả được hay không? Nếu biết đuổi quả thì cho xuất gia, nên gọi là khu ô. Thì cái chuyện hồi nãy thầy kể mà là sa di đi giữ bắp, giữ lúa là có trường hợp của sa di gì? Thập Đắc. Nhớ chuyện đó chưa? Thập Đắc là cái ông trụ trì của chùa Quốc Thanh. Ta nhớ thầy có kể rồi, kể chưa? Có ở chùa Quốc Thanh á, mới là sáng ngày cái ông trụ trì, ông hòa thượng nó xách cái giỏ đi chợ. Đi chợ xong ngang cái đường đó trên bên lề, ông thấy có để một cái giỏ bằng tre để đó. Thì ông lại ông coi, ông thấy có đứa bé, đứa bé nhỏ xíu rồi sanh ra ta bỏ trong đó, bỏ hoang vậy. Thì ông mới là lượm về, ông mới nuôi, nên gọi là Thập Đắc. Thập là nhặt là được, là lượm á, tay cầm nắm là thập, đắc là được, là bé nhỏ nè mình lượm được ở ngoài cái lề đường đem về mà nuôi để cho ai đến mà có xin thì mình trả lại. Thỉnh thoảng là những người họ sanh ra họ cũng đem lại bỏ ngoài cổng chùa, cách này cách khác nó cũng có cái đó, bây giờ có nha, bỏ một giỏ sách rồi ta bỏ gần chùa như vậy để cho mình ra mình thấy đem về nuôi. Thành ông hòa thượng này ông đặt thập đắc là lượm được. Thì hằng ngày như vậy nuôi lớn lên chút thì bắt ổng giữ đậu, giữ bắp phơi ở sân chùa để đựng cho chim nó ăn. Thì cái ông điệu nhỏ này, ông còn nhỏ, ông ham chơi đánh đáo, lại rủ mấy đứa nhỏ hàng xóm đánh đáo đi. Mà trước khi đi đánh đáo như vậy thì ông gửi cho cái ông thổ thần, cái miếu thổ thần, kể chưa, gửi cho ông thổ thần coi ông đi chơi một chút cái ông điệu nè. Cái thì ông đi chơi ở nhà là chim là chóc quạ rồi nó ăn những cái lúa phá vào sân đậu nè. Về cái bị ông trụ trì ông rầy, ông trụ rầy rầy cái ông điệu nhỏ này, ông ham đi chơi bỏ vậy. Thì ông điệu nhỏ này mới là tức mình xách cái cây lại ngay cái miếu phía đằng sau chùa, chỗ cái sân á, đánh vào cái miếu. Nó tại sao tôi đi chơi nãy tôi gửi ông có một chút đó mà ông coi giùm tôi, bây giờ về bị ông thầy ông rầy đây, ông đánh mấy roi trong cái miếu. Thì tối thì cái ông thổ thần ông vô thưa trụ trì á, ông nói là chú điệu thập đắc là đánh con đau á, không tin thì ngài lại coi ngay đằng sau cái miếu trên tường nó còn ba lần roi đó đó. Thì sáng ngày ông thầy ông ra đó ông thấy có ba lần roi đánh ở trong cái miếu á. Giờ thôi cũng vậy cũng thôi thì không có gì. Thì tới là ngày lớn lên chút, thì tới cái ngày Bồ Tát thì đuổi hết mấy chú điệu sa di đi ra khỏi cái chỗ mà tỳ kheo Bồ Tát đọc giới trở lại. Thì cái ông thập đắc này ông cứ lẩn quẩn nữa hoài. Thì tăng mới đuổi ra, không cho ở chỗ mà ông Bồ Tát. Thì ông đi ra đằng trước sân, nó có một cái sân cỏ bầy trâu đang ăn. Cái ông thập đắc ông kêu là ông Yết Ma nè, tên gì, có con trâu lại nó quỳ á. Rồi ông kêu ông giáo thọ này kia đó là con trâu quỳ, ai thấy ta cũng khiếp luôn nha. Nên là qua một thời gian thì thôi nó cũng lờ đi. Thì kêu cái ông thập đắc này là giao cho ông trách nhiệm là mỗi ngày ông bưng một cái mâm cơm để ngay cái bàn mà của ngài Văn Thù cúng, bưng hàng ngày cúng cơm cái bàn Văn Thù á. Thì ông này lúc đầu cũng làm y như vậy, Đó, một hôm phát hiện ông leo lên trên bàn văn thù, ông lấy tay ông bóc cơm với đồ ăn ông nhét vô miệng của văn thù, ông kêu ăn đi. Thì phát hiện ra như vậy thì nói cái ông này là điên, là ba trợn, không có cho cúng nữa, mới cho dao xuống dưới bếp. Xuống dưới bếp là quét tước đợi dưới nhà bếp như vậy, ở trong một cái phòng nhỏ tối om vậy thôi. Hằng ngày ông ấy lượm những cái cơm mà ở dưới cái đường mương á, là rửa sạch để đó. Rồi thỉnh thoảng có một ông tăng mà ông mặc đồ rách rưới ở trên cái núi hàng, núi mà nó lạnh lắm, xuống chơi rồi lấy cơm nó về ăn giỡn nè. Rồi đó là lâu lâu cái thỉnh xuống, hai ông đó ông xuống ông vui vẻ trong phòng này kia cái nọ, là mà cũng trong chùa cũng không để ý, không để ý là hai ông này như thế nào, tính khùng khùng điên điên còn nhỏ. Thì một hôm có một cái tỉnh trưởng kia, bà vợ đau nặng, rước bao nhiêu vị lương y đến mà trị không có được, không hết bệnh á. Thì có một cái người đi ngang mới nói rằng là ông muốn chữa hết cái bệnh này, ông đến cái chùa Quốc Thanh, có văn thù với Phổ Hiền hiện thân tại đó, ở dưới bếp á, ông lại đó ông nhờ chữa bệnh hết. Thì ông tỉnh trưởng này mới ra một cái lệnh, coi như ngày mai đến giếng chùa Quốc Thanh. Khi nghe tin vậy, ông trụ trì chùa Quốc Thanh quét tước rồi sân sạch sẽ, hành lang đâu đó là sạch sẽ, bông trái chân đàng hoàng. Tại vì nó có quan đến thì chắc chắn phải lên làm lễ trên chánh điện, thậm sửa sang chánh điện vậy. Thì khi mà đồ đệ của tỉnh trưởng này đi, quân đi thẳng xuống nhà bếp, nhất bộ nhất bái chứ không có đi lên chánh điện, để chuẩn bị phòng khách chánh điện rồi không có sử dụng đó. Thì tìm hai cái ông này, thì hai ông này là bại lộ rồi, là cái tâm tích của mình ta biết rồi. Thôi mới hai người cha nắm tay mới chạy, mới nói là Di Đà lẻo mép, là cái ông Phong Can này, cái ông mà chỉ cho ông tỉnh trưởng này, là hai văn thù Phổ Hiền, hai bậc thánh tăng dưới bếp như vậy. Thì có bại lộ rồi, thì đâu có ở được nữa. Thì hai ông này nắm tay mà chạy trốn mất. Đó là Phong Can, đó là Di Đà hiện thân. Ông nói lẻo mép quá, bây giờ ông nói vậy là bại lộ rồi, thôi giờ đi. Thì sau này mới tìm trong phòng của những cái vị này còn là hàng trăm bài kệ, bài kệ khuyên người, bài kệ khuyên cái sự tu hành, viết ở trên vách. Mới có là bây giờ còn muốn cuốn sách nó mỏng mỏng như vậy, gọi là Hàng Sơn Thập Đắc Thi. Nhớ Hàng Sơn Thập Đắc Thi là những cái bài thơ của cái Hàng Sơn Thập Đắc. Hàng Sơn Thập Đắc này là thị hiện của Văn Thù và Phổ Hiền. Và nhớ thành nếu mà bậc thánh mà thị hiện mà để người ta biết thì phải là ẩn thôi, phải trốn thôi, chứ ở không có độ ai được nữa. Cũng như là cái thời mà ngài Vĩnh Minh, đại chúng bây giờ chúng ta làm cái vía Di Đà 17 tháng 11 đó, là đâu phải là của ngài Di Đà ở trên Tây Phương Cực Lạc không có, mà lấy cái ngài mà tịch của ngài Vĩnh Minh. Nhớ tại vì vào cái thời, không biết là vào cái thời nào á, vào cái thời đường nào của Trung Quốc á, thì có là một cái ông quan, là ông đến chỗ ngài Vĩnh Minh á, nào nó biết ngài Vĩnh Minh là cái bậc thánh, ông đảnh lễ. Ngài Vĩnh Minh ngài mới chỉ ông lại cái ông hành tu tay dài, đó là thị hiện của Phật gì nè, là thị hiện Phật đó. Ông đến nó đảnh lễ, rồi quan này ông đến nó đảnh lễ cái ngài hành tu có đôi tay dài nè. Cái ông hành tu này nó ông chạy trở về, ông đảnh lễ ngài Vĩnh Minh đi, là Di Đà quá thân á. Thì này nó chạy lại ngài Vĩnh Minh đảnh lễ, thì ngài Vĩnh Minh ngài tịch à. Tại vì ông kia ông chỉ thì bại lộ rồi, rồi ông chạy lại ngài hành tu Phật gì nè quá thân nè, mà năm này cũng tịch luôn nữa. Nhớ nếu mà đóng vai mà để cho người ta biết lộ tung lộ tích thì phải là trốn, phải chạy đi mất thôi, chứ không bao giờ mà ấy. Cũng như ngài Di Lặc mà hiện thân của Bố Đại á, nó biết ông chỗ này thì ông tịch, ông chạy lại chỗ khác, hiện thân ở chỗ khác. Những cái hàng Bồ Tát mà đi quá độ là nó vậy đó. Còn nếu bây giờ mình thấy họ vỗ ngực hồi xưng này là Bồ Tát giả, nhớ về Phật giả, mấy ngày đó là không có xưng, Nó mới xưng ta biết rồi không quá độ được đâu nữa. Còn giờ mình xưng đầu này đầu kia đó là giả hết á, chứ không có thiệt. Thiệt thì ta không có xưng, là chúng nhớ rồi. Nên ta đóng vai rất là khéo. Mà đóng vai đã biết rồi thì nó không còn là ở hiện tại nữa, nó phải trốn thôi. Nó là ý nó vậy. Còn mai mốt mình nghe ai nó xưng tôi là Phật tổ, Phật thầy, Phật gì mẫu và cái đó là thứ giả hết á, nó chứ không có thiệt. Thì vấn đề mà có sa di nhớ rằng là xưa thì Phật là khi mà cho truyền là tỳ kheo thì không có sa di. Còn bây giờ theo cái phong tục của mỗi địa phương, ví dụ như là đúng có nghĩa khi mà xuất gia thì cho thọ sa di liền là mới gọi là xuất gia. Tại vì nếu mà xuất gia chưa thọ sa di chưa gọi là xuất gia, gọi là cận trụ hay là cận sự hay là tịnh nhân mà thôi. Mà như bây giờ khi mà vô chùa là ít lắm, tối thiểu cỡ mấy tháng mới cho cạo tóc, 3 tháng, 6 tháng, cả năm mới cho cạo tóc. Cạo tóc rồi để một thời gian cả năm hay nửa năm mới cho thọ sa di. Sa di một thời gian xa 2-3 năm mới cho thọ tỳ kheo. Chứ là thời Phật thì coi như là vô xuất gia cho thọ tỳ kheo liền. Tùy theo cái căn cơ rồi sau này đó nên là trải qua những cái giai đoạn để thực nghiệm, ông thầy ông coi cái người đó được làm tịnh nhân được á mới bắt đầu cho cạo tóc. Cạo tóc một thời gian coi được mới cho thọ sa di. Đó là theo tuần tự theo cái căn cơ bây giờ. Mà nếu mà nó thế pháp như vậy, thế pháp là phải là bạch tăng mới cho thế pháp. Chứ nếu mà nó là mình nhận một người kia cho thế pháp không á, không qua tăng á, thì có lỗi ở trong này. Thì một hôm ở lúc mà tinh sát kỳ hoàng, có một số con của những người ở trong làng đi đến chỗ mấy thầy để mà học kinh, để mà quét tước này kia mà mấy chú nhỏ, thì mấy thầy khuyến khích cho xuất gia. Khi mà xuất gia, ông kia ông cạo tóc rồi, thì cha mẹ đi tìm con, tao mất đi tìm, tìm vô tinh xá hỏi, mê thầy có thấy con tôi đứa nhỏ vậy đâu không? Mà thầy nó không thấy, không thấy. Bà đi vô trong phòng, bà lục đầu này đầu kia, thấy con mình nó cạo tóc là ở trong phòng với ông tỳ kheo kia. Bà ra bà mới chê, nó mà mấy thầy nó dối, con tôi là cạo tóc như vậy mà hỏi mấy thầy biết không? Mấy thầy nó thấy không? Mấy thầy không thấy. Thì Đức Phật mới nói là từ đây trở về sau muốn là làm lễ xuất gia cho ai như vậy phải là bạch tăng để tránh vấn đề này. Đó là liên quan đến vấn đề mà thấy pháp trong đó. Thì ra là trong cái luật mà của Nam Tông là Đức Phật cho là Hồ La cho ngài Xá Lợi Phất làm lễ xuất gia nha. Mà có chỗ để nói rằng là Xá Lợi Phất từ đầu từ chỗ là Hồ La, tại Xá Lợi Phất có một cái chú sa di rồi. Tại vì Đức Phật có nói là một tỳ kheo một năm như vậy chỉ cho nhận một sa di thôi. Thì Xá Lợi Phất mới nói là con đã có một sa di rồi, thì con không có dám nhận thêm một sa di nữa. Đức Phật giao lao la Xá Lợi Phất á, thì Đức Phật nói riêng là ông thì được, trí tuệ của ông thì ông có thể là một năm ông nhận 2 sa di được. Thì ở trong tứ phần nè, Bạc Năng Đà nuôi 2 sa di một lần là không dạy để phạm giới thì Phật mới cấm cho một người thôi. Còn Xá Lợi Phất thì đã có nuôi một người rồi, nhận người thứ hai nữa là không dám nhận. Đó là những cái bộ luật có nêu liên quan đến mỗi năm phải nhận một vị thôi. Thì Bạch Thế Pháp có cái văn mà bạch á, Đại Đức Tăng xin lắng nghe, thiện nam tử kia muốn cầu tỳ kheo cho xuống tóc, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, mong Tăng chấp nhận cho thiện nam tử đó xuống tóc. Vậy đây là tác bạch, nó là bạch để mà xuống tóc. Mà khi mà xuống tóc rồi thấy được một thời gian thì cho truyền cái sa di. Mà truyền sa di nè, thì tại bây giờ trong cái cuốn giới đàn tăng mình thường thường cái đàn giới thì có sa di, có tỳ kheo, có bồ tát. Mà muốn cho cái sa di mà cho nó trang trọng hay cho nó là nghiêm trang thì có hàng thập sư. Chứ thật sự là sa di không có cần hàng thập sư nha. Hai Đức Phật giao La Hầu La có Xá Lợi Phất với một quyền liên, phải không? Là giao cho để mà xuất gia cạo tóc cho thọ sa di đó, nó không cần. Nhưng mà sau này những bộ có văn Bạch Yết Ma rồi là lấy trịnh trọng, nó trang nghiêm hơn, mới là nó thỉnh 10 vị trong cái giới sư cái đàn sa di. Đó là cái mình thêm thôi. chứ không có quan trọng vấn đề đó. Thì ở trong sa di này có hai cái phần trong quyển luật này. Nếu mà căn cứ vào cái giới đặng tăng của Hòa Thượng Thiện Hòa thì là tăng yết ma trước những tịnh nhân này cho thọ giới sa di, đó là thứ nhất. Cái về cái loại thứ hai nữa là cái ngài ngài gì chiếu nè là không đồng ý cái tinh thần này. Nếu mà yết ma như vậy thì để tịnh nhân ở phía ngoài, rồi là yết ma trong tăng là đồng ý rồi mà đem vô mà truyền giới mà thôi, chứ không có đem những cái tịnh nhân này vào trong giữa tăng mà yết ma. Hai cái này mình thấy nghi mà của Hòa Thượng Thiên Hòa soạn á, là yết ma khi mà kêu những cái tịnh nhân này đến rồi mà yết ma trước đó. Thì cái bộ kia nói rằng là nếu vậy là không trúng lắm. Tại vì sao? Tại vì yết ma của tăng mà có người chưa thọ giới cục túc trong này thì yết ma không thành. Mà bây giờ chúng ta căn cứ vào trong cuốn giới đặng tăng của Hòa Thượng Thiện Hòa thì kêu vô, rồi mới tịnh nhân này và tên này theo Hòa Thượng này đấy cầu xin xuất gia thọ giới sa di. Nếu tăng phải thờ mà đến tăng bằng lòng cho những cái chú này thọ sa di im lặng hay không bằng lòng thì nói yết ma có thành không. Thì ngài Phổ Chiếu kia không đồng ý vấn đề đó. Nếu vậy thì những cái tịnh nhân này, những cái người mà không được quyền, không được quyền mà ở trước cái hàng tăng để mà tác pháp yết ma. Còn cái tùy kheo nó khác nha. Những cái sa di này ở đây người ta mới hỏi, tăng mới cho những người này thọ giới hay không, cái đó nó khác hơn. Thì về có hai cái phần mà chúng ta thấy về là truyền giới sa di á, thì truyền giới sa di cũng có cái giới tánh. Giới tánh là cái Bồ Tát giới thể khi phát sinh rồi, rồi mới là truyền cái 10 giới tướng ở trong đó. Tùy từ cái giới mà không sát sanh cho tới cái giới mà trọn đời không cầm nắm tiền bạc, đó là cái giới mà của cái sa di. Mà sa di đây là cái nền tảng chính để mà bước lên thềm của tỳ kheo. Thành cái sa di rất là kỹ, từ cái học 10 giới giữ cho nó trọn vẹn, rồi là cho tới 24 vấn đề quay nghi. Tư cách của một người sa di là mấy năm trời học như vậy thì mới là bước lên cái bậc mà sa môn được. Đây là cái sa môn là cái giới mà lớn quý kính nhất của hàng thinh văn. Đối với trong cái giới thinh văn là cái giới mà giới tỳ kheo là cái giới mà lớn nhất, cái tột đỉnh. Tuy là nói so với cái giới Bồ Tát hay là nó thua, mà nói về cái thinh văn thì không có giới nào mà lớn mà cái giới thinh văn. Khi mà nói giới tỳ kheo rồi mới được là ứng cúng làm thầy của người của trời. Là cái giới mà đi đến A-la-hán, mà A-la-hán là cái tột đỉnh của hàng nhị thừa. Đó là cái giới tỳ kheo á, thì cung kính đối với trời và người. Đó là nói về cái phần mà sa di. Nếu mà bên tỳ kheo ni thì trước khi đó thì phải thêm cái thức somana. Mà thật sự nó thức somana không phải là giới nha, không phải là cái mà thèm mực, nhưng mà cái đó cái phương tiện để mà là bước lên trọn vẹn của một tỳ kheo ni mà thôi. Phải trải qua 2 năm để mà thể nghiệm. Chứ cái nói là cái thềm bực của thức somana thì không có. Từ nói là ngũ giới nè, rồi 10 giới, rồi tỳ kheo và Bồ Tát mà thôi. Còn thức somana là cái phương tiện. Mà phương tiện nên không có một cái giới riêng. Đại chúng nhớ là không có giới riêng nha. Thức somana không giới riêng. Ví dụ nói thức somana phải giữ gì? 6 gì? 6 gì? Học pháp hả? Phải 6 học pháp không? Hả? 6 học pháp, nó có 6 đâu. Học pháp rồi mới 18 gì? Tùy pháp. Rồi 292 hành pháp. Đó là cái cách hành mà tập theo cái hạnh, cái việc làm của đại ni. Đó là cái căn bản chính đó, là 6 học pháp của bên thức xoa, 18 cái tùy pháp. Mà 6 cái học pháp là cái phần căn bản. Còn 292 cái đó là của hành pháp, là tập, tập sự học để mà bước lên đại ni mà thôi. Thành ra đó không có phạm. 292 đó là không có phạm. Còn 6 cái hành pháp này là coi như học pháp này là coi như phạm. Mà chia ra, nếu mà 4 giới căn bản nếu phạm thì coi như là trục xuất, thấy không? Còn những cái phần phụ mà bên tỳ kheo ni phần chính, ví dụ như xúc chạm hay là tiểu dòng ngữ hay là giết cái loài bàn sanh, thì coi như là thọ giới trở lại, thọ giới thứ soi trở lại, phải không? Còn bốn giới căn bản mà phạm đều bị trục xuất, mất cái thức so mana là coi như là mất luôn. Đó là cái giới giới căn bản. Còn bây giờ xúc chạm thân người nam là coi như là nó thọ giới thức so mana trở lại. Đó là trong đó. Thì bữa nay thôi học tới đây thôi nha. Chúng có gì để hỏi không? Có gì liên quan đến bài học để hỏi? Vậy em thôi chúng ta nghỉ nha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận tai nguyện đoạn pháp môn Oh.